Như vậy thì cái chỗ cứu kính là Phật quả, là tri kiến Phật, còn tất cả cái kia chỉ là tạm thôi. Đó là cái phẩm quá thành. Đến cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, giờ đây hàng căn cơ bậc trung đã thấy rõ tri kiến Phật của mình, đại diện 500 vị, ngài mãn tự tử trình bày sở ngộ. Theo đó, Phật thọ ký 500 vị tương lai đều thành Phật. Đó là phẩm thọ ký cho 500 đệ tử một lượt. Rồi cái phẩm thứ 9 là phẩm thọ học vô học nhân ký, tức là những người học nhân hoặc là hữu học hoặc là vô học đều được thọ ký. Đến đây hàng hữu học và vô học mới nhận ra tri kiến Phật của mình, tự nhận mình có phần trong Phật thừa, mong được Phật thọ ký. Phật thọ ký các ngài trong tương lai sẽ thành Phật, ai cũng được thọ ký hết, nhưng mà gần với xa thôi. Thì giờ giả sử như ở đây bao nhiêu tăng ni học, Phật tử học thiền, thì tôi nói ai rồi cũng được đạo hết, nhưng mà không ai giống ai. Không ra người thì 5 năm, người 10 năm, người 20-30 năm, người hết đời này qua đời sau, hoặc người hết đời sau qua đời sau nữa chẳng hạn. Chứ đừng có nói rằng phải được một lượt, phải được cùng một lúc, không có chuyện đó. Kẻ trước, người sau, tùy theo cái duyên của mỗi người. Nhưng mà có tu thì có được, cũng như có đi thì có đến, chỉ có không đi thì không đến thôi. Khi nghe thí dụ này rồi, tức là qua phẩm tính giải, đây là trình bày kiến giải của mình để Phật ấn chứng. Những vị thanh văn kỳ cựu đến đây mới nhận rõ tri kiến Phật của mình, vui mừng vô hạn, như chàng cùng tử được cha trao cả sự nghiệp, điều mà trước kia chưa bao giờ dám nghĩ đến. Các ngài dùng thí dụ này trình kiến giải lên đó, tức là trình thí dụ bằng chàng cùng tử, phải không? Chàng cùng tử đi lang thang, bỏ cha đi lang thang khổ sở, rồi giờ mới hơi tỉnh tỉnh tìm về, thấy cha giàu quá không dám nhìn, rồi phải chạy đi nữa. Cha thương mới cho người chạy theo dụ, thôi về làm thuê sẽ cho tháng bao nhiêu đó, dù làm thuê bằng hốc phân cũng chịu nữa. Rồi về vậy đó, làm được chút ít, rồi tới chừng cha thấy có vẻ hơi thuần thục rồi mới kêu lên làm thư ký giao sự nghiệp, rồi mới trao hết cả sự nghiệp cho. Thì cái hình ảnh chàng cùng tử là để nói lên bao nhiêu năm các ngài lang thang chưa biết đạo lý, bây giờ được trở về gặp Phật, nhưng mà không dám nhận cái chính, mà chỉ tìm những cái phụ nhỏ nhỏ, tu theo Phật để cầu lên cõi trời, tu theo Phật để chứng quả thanh văn duyên giác chẳng hạn, chứ không dám nghĩ mình tu theo Phật để mình thành Phật. Chỉ dám nghĩ những cái nhỏ nhỏ vậy. Mà nhất là chúng ta bây giờ muốn tu theo Phật để đời sau sanh ra có tiền có của khá khá, sung sướng hơn bây giờ một chút, phải không? Có tiền có của rồi đẹp đẽ hơn, có giàu có hơn, đẹp đẽ hơn, danh vọng hơn, muốn nhiều đó. Thì như vậy quý vị thấy tới ông trưởng giả muốn xin cái gì? Chưa hốc phần nữa mà tới ông trưởng giả mà xin thôi cho con làm thuê nhổ cỏ ngoài ruộng thôi, chết còn chưa dám vô nhà, phải không? Còn là mấy cái vị mà khá hơn, muốn được thanh văn duyên giác, đó là chấp nhận ngôi nhà, làm việc quét dọn hút phân rồi vậy đó. Vậy đó, nghĩa là tuy ở gần nhưng mà chưa có nhận được cái gì, chừng mà thấy rằng mình có cái tánh Phật, mình tu sẽ thành Phật, đó là chừng Phật nhận cho làm thư ký để coi bộ sổ hết sự nghiệp đó, quản lý sự nghiệp. Quản lý sự nghiệp rồi thì một hôm nào cái trao sự nghiệp cho. Đó là cái chỗ chân tình của các ngài nhận thấy mình bây giờ quả là cái người được cha trao hết sự nghiệp cho. Đó là kinh Pháp Hoa, chỉ cái tri kiến Phật. Và tri kiến Phật tức là nhà thiền gọi là tánh giác, hay là pháp thân, hay là bản lai diện mục, vân vân. Nhận được cái đó là cái chỗ cứu kính, không còn gì khác hơn. Cái gì của Phật là cái đó mình có như Ngài, cho nên nói ông trưởng giả trao hết sự nghiệp cho. Đó là cái ý nghĩa của phẩm này. Rồi cái phẩm kế, phẩm thứ năm là phẩm dược thảo dụ. Lẽ ra sau khi trình kiến giải của mình liền được Phật thọ ký ngay, xong cần phải khích lệ những căn cơ bậc trung cố gắng nhận ra tri kiến Phật. Nên Phật ví dụ đám mưa, mọi cây cỏ đều được thấm nhuần, các căn cơ có khác nhưng đều được lợi ích trong một trận pháp vũ này. Đó. Thì phẩm mà dược thảo dụ để chỉ cho tất cả cây cối nhỏ to gì ở trong vườn, một trận mưa qua cây lớn thì nó hấp thụ được nhiều nước hơn, cây nhỏ thì ít hơn, nhưng cây nào cũng được thấm nước mà tươi nhuần, mà xanh tươi. Như vậy Phật muốn nói rằng không phải chỉ riêng những vị căn cơ lanh lợi mới có thể hiểu được cái lời Phật dạy, mới nhận được cái tri kiến Phật, mà tất cả ai ai cũng đều có cái khả năng đó. Cũng như một trận mưa, cây nhỏ cây lớn đều được thấm nhuần hết. Đó, đó là an ủi những người còn chậm, còn tối, chưa có dám tin rằng mình có khả năng nhận được cái gì Phật dạy qua cái phẩm trước, mấy phẩm trước. Rồi tới cái phẩm thứ sáu, phẩm thọ ký. Thọ ký là tên khác của ấn chứng trong nhà thiền. Khi các vị Maha Ca Diếp vân vân trình bày chỗ sơ ngộ rồi, Phật liền thọ ký, tức là ấn chứng cho mỗi vị tương lai sẽ thành Phật. Đây mới đốn ngộ Phật thừa, còn phải tiệm tu Bồ Tát hạnh sao mới chứng thành Phật quả. Mà quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký mỗi vị đó chừng tu bao lâu nữa thành Phật. Quý vị nghe trong đó thọ ký tu bao lâu thành Phật? Vị thì 10 tiểu kiếp, vị 12 tiểu kiếp, vị 7 tiểu kiếp, 5 tiểu kiếp, phải không? Chứ có cái vị nào nói ngươi tu 10 năm thành Phật không? Vậy đó, ngộ được biết mình có ông Phật rồi mà phải 10 tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp, 30 tiểu kiếp, 500 tiểu kiếp chẳng hạn rồi sẽ thành Phật. Bây giờ mà tôi nói quý vị về đây tu với tôi 20 năm, 30 năm thì quý vị mới đủ lòng tin Tam Bảo. Quý vị có can đảm ngồi để tu 20-30 năm không? Có không? Chắc buồn lắm. Tu dài ba năm để anh đi làm Phật sự này Phật sự nọ, chứ còn ngồi chỗ mà buồn chết, phải không? Phải nói sao cho ngắn cho gần. Bởi vậy cho nên ngoại đạo họ biết cái tâm phàm phu của chúng ta, họ không có nói tu lâu đâu, phải không? Không có nói 10 năm, 20 năm, 30 năm đâu. 6 tháng, 7 tháng là có kết quả ngay à, phải không? Đó, đúng cái chỗ mà người ta muốn, cho nên nói cho làm ta chấp nhận liền. Còn Phật mình giải lâu quá là lâu, phải trải qua bao nhiêu kiếp rồi mới sạch lần tập khí rồi mới giác ngộ. Bởi vì người ta chịu cái mau, mà người chịu cái mau thì người đó có mấy cái bệnh, quý vị biết không? Có mấy cái bệnh? Bệnh số 1 là bệnh lười biếng. Làm gì làm cho nhanh cho mau đó là lười biếng, đặng được nghỉ đó, là cái bệnh số 1. Cái bệnh số 2 là cái bệnh không chịu khó, lâu quá thì nó khó nhọc đó, thế nên không chịu khó. Bệnh thứ 3 là cái bệnh không có chịu cái gì lâu dài, phải mau mau, mà muốn mau mau thì cẩu thả, chứ không có mà cái mà bền bỉ cành mảnh lâu dài. Cho nên người đó là nhiều bệnh lắm. Mà cái bệnh đầu tiên là cái bệnh lười biếng đó. Cho nên có nhiều người tới với tôi: "Ê, thưa thầy, thầy dạy con tu cái gì cho mau thấy được đạo." Tôi nói lười biếng quá mà thuyết trình nào thấy. Mới đòi mau tức là tổ lười biếng rồi. Tu là mình phải gột rửa tất cả những cái xấu của mình. Mà quý vị thấy chỉ ba cái thôi mà quý vị gột rửa chừng nào sạch? Tham sân si đó, chỉ ba cái đó quý vị gột chừng nào sạch? Có ai chịu nói ba tháng hết tham, ba tháng hết sân, ba tháng hết si không? Mà tôi thấy tu 10 năm, 20 năm, lâu lâu ngó lại vẫn còn, phải không? Thì như vậy mà biết mau nghĩa là làm sao đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái việc đó là cái việc phải bền chí, phải nhẫn nại, phải luôn luôn bền bỉ nhìn nó, thấy nó từng phút từng giây, dẹp nó mới nổi. Đó là một cái lẽ thật. Mà đòi mau thì đó là chỉ có một cái dối gạt chứ không có cái thiệt. Cho nên có nhiều người họ nói rằng không có cần tu chỉ cho khổ, tới rồi tôi cho lá bùa uống cái thì tham sân si tiêu hết hả? Phải không? Nghe nói vậy ai mà không ham, dầu cho phải cúng dường 1-2 triệu thì cũng được nữa, miễn uống lá bùa hết tham sân si khỏe quá, cộng giờ dẹp lâu biết chừng nào. Nhưng mà rồi cho lá bùa uống rồi nhận vài triệu bạc rồi cho đi mất, rồi ít bữa tham sân si cũng còn nguyên, phải không? Chừng đó kiện ai giờ? Đó là cái gì lầm lẫn của chúng ta, hiểu không có rõ, rồi chúng ta cứ đòi nhanh đòi mau mà rốt cuộc rồi nó lại không tới đâu hết. Như vậy thì tới cái phẩm thọ ký thì Phật thọ ký rất là lâu, rất là xa, chứ không có phải thọ ký 1 năm, 2 năm hay là 10 năm, 20 năm, mà nói kiếp này kiếp nọ nhiều kiếp mới thành Phật quả. Nhưng mà được vậy các ngài đã vui mừng vô kể rồi, phải không? Có vị nào được thọ ký mà không vui không? Thì vui mừng mà nói bao nhiêu tiểu kiếp nữa, chứ không phải nói 3 đời 4 đời đâu. Bây giờ mình nói tu 3-4 đời nữa thành Phật, cả bộ thiên hạ cũng ngán nữa, chứ đừng nói là tiểu kiếp đại kiếp. Rồi tới cái phẩm thứ 7 là phẩm hóa thành dụ, giải thích một lần nữa về phương tiện của Đức Phật để những vị căn cơ vật trung thấy rõ tri kiến Phật của mình, dùng thí dụ hóa thành và bảo sở để sách tiến các ngài vượt lên, đừng đắm luyến trong quả vị thanh văn. Đó. Tới đây thì Phật mới nói rõ rằng trước ta dạy cho các ông tu như là thanh văn duyên giác chẳng hạn, chứng các cái quả đó, nhưng mà cái quả đó chỉ là phương tiện tạm thời, giống như cái hóa thành. Người đi mỏi mệt thấy đằng kia có cái thành, hay là chỉ đằng kia có thành, đi nhanh tới đó để được nghỉ ngơi cho khỏe, để đi tới đó vào thành rồi, người dốt nát tưởng nó thành thiệt rồi hài lòng. Phật liền nói người chỉ đường là nó đây là cái thành tạm quá ra thôi, để cho quý ông nghỉ, cho thành thiệt ở đằng kia, đằng kia mới là bảo sở để cho mình đi tới chỗ cứu kính. Bởi vì người ta cứ nghĩ tu theo Phật như là các quả vị từ thanh văn, duyên giác, Bồ Tát vân vân, có những cái thứ bậc như vậy, họ tưởng được một bậc nào đó là mình đã toại nguyện rồi. Nhưng mà sự thật không phải. Tu theo Phật cái cứu kính là thành Phật, còn bất cứ một phương tiện nào cũng là tạm, phải không? Tạm thôi, chứ đừng bao giờ hài lòng trong những cái quả mà mình được chưa phải là Phật quả. Vì đạo Phật dạy tu để thành Phật, chứ không phải đạo Phật dạy tu để thành thanh văn, duyên giác, thành Bồ Tát. Tất cả những hạnh đó chúng ta chỉ vượt qua, có qua nhưng mà không có trụ, không có dừng thì mới phải là người tu Phật. Chứ mà tới đâu mừng quá, được tới đó hài lòng tự mãn thì đó là bị Phật quở, chưa phải. Như vậy thì Cái chỗ cứu kính là Phật quả, là tri kiến Phật, còn tất cả cái kia chỉ là tạm thôi. Đó là cái phẩm quá thành. Đến cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, giờ đây hàng căn cơ bậc trung đã thấy rõ tri kiến Phật của mình, đại diện 500 vị, ngài mãn tự tử trình bày sở ngộ. Theo đó, Phật thọ ký 500 vị tương lai đều thành Phật. Đó là phẩm thọ ký cho 500 đệ tử một lượt. Rồi cái phẩm thứ 9 là phẩm thọ học vô học nhân ký, tức là những người học nhân hoặc là hữu học hoặc là vô học đều được thọ ký. Đến đây hàng hữu học và vô học mới nhận ra tri kiến Phật của mình, tự nhận mình có phần trong Phật thừa, mong được Phật thọ ký. Phật thọ ký các ngài trong tương lai sẽ thành Phật, ai cũng được thọ ký hết, nhưng mà gần với xa thôi. Thì giờ giả sử như ở đây bao nhiêu tăng ni học, Phật tử học, thiền, thì tôi nói ai rồi cũng được đạo hết, nhưng mà không ai giống ai. Không ra người thì 5 năm, người 10 năm, người 20-30 năm, người hết đời này qua đời sau, hoặc người hết đời sau qua đời sau nữa chẳng hạn. Chứ đừng có nói rằng phải được một lượt, phải được cùng một lúc, không có chuyện đó. Kẻ trước, người sau, tùy theo cái duyên của mỗi người. Nhưng mà có tu thì có được, cũng như có đi thì có đến, chỉ có không đi thì không đến thôi. Đến phẩm thứ 10 là phẩm dược sư. Còn một số căn cơ hạ phi liệt chưa dám nhận tri kiến Phật của mình, Phật muốn thúc đẩy họ tiến lên, cần khuyến khích họ thọ trì cúng dường tùy hỷ giáo hóa thì tương lai đều thành Phật. Đó, cúng dường pháp sư rồi vân vân, đó là sẽ tương lai rồi cũng được thành Phật, chứ không có bỏ sót. Đến cái phẩm 11 là phẩm hiện bảo tháp. Tháp bảy báo hiện giữa hư không, trang nghiêm đẹp đẽ, trong có toàn thân Phật Đa Bảo. Phật Đa Bảo tượng trưng cho pháp thân, tháp bảy báo tượng trưng cho thất đại. Đến đây Phật chỉ rõ ngay trong thân thất đại này đã hàm chứa pháp thân hay tri kiến Phật. Xong làm sao thấy được pháp thân, cần phải thu nhiếp vọng tưởng lại mới thấy. Cho nên trong kinh nói Phật Đa Bảo có nguyện sâu: nếu lúc tháp báo của ta vì nghe kinh pháp qua mà hiện ra trước các đức Phật, vị Phật nào muốn đem thân ta chỉ bài cho bốn chúng, Phật đó phải nhóm họp tất cả Phật của mình, phân thân ra thuyết pháp ở mười phương về một chỗ, sao thân ta mới hiện. Phật phân thân chỉ cho ý thuyết phân tán chạy theo sáu trần, chúng tụ họp về một chỗ là an định, pháp thân sẽ hiện tiền. Đây là chỉ rõ cho đại chúng biết tri kiến Phật đã nằm sẵn trong lầu ngũ quẩn hay trong tháp thất đại. Thiệt ra những cái hình ảnh này làm cho cái người tụng kinh rất là khó hiểu, vì bất thần cái ở dưới đất giọt lên cái tháp bảy báo, phải không? Rồi trong tháp bảy báo đó có Đức Phật Đa Bảo ở trong. Rồi Đức Phật Thích Ca ngài giới thiệu, ngài nói rằng ngài muốn ai muốn mở cửa cái tháp bảy báo đó, và muốn thấy thân Phật thì Phật đòi điều kiện. Phật Đa Bảo có nguyện rằng những Phật nào muốn thấy thân ta thì cái phân thân của các vị đó đi thuyết pháp các nơi đó phải tụ về một chỗ rồi mở cửa sẽ thấy ta. Thì như vậy mới thấy rõ rằng Phật Đa Bảo là tượng trưng cho pháp thân, tháp bảy báo là tượng trưng cho cái gì? Là thất đại. Thất đại một là gì? Đất, nước, gió, lửa là bốn rồi. Còn gì nữa? Không, kiến, thức. Không đại, kiến đại và thức đại, đó là thất đại. Ai, con người nào cũng có bảy cái lớn đó. Và trong bảy cái đại đó là có pháp thân Phật ngầm sẵn. Và pháp thân ngầm sẵn nằm ở trong đó, mà muốn thấy được cái Phật pháp thân đó thì cái hóa thân của Phật là ý thức phân tán đi các nơi đó phải tụ về một chỗ, thì chừng đó mở cửa thấy pháp thân. Như vậy cho nên chúng ta tu thiền là để làm gì? Người ta nói để định. Nhưng mà định cái gì? Tức là mời mấy cái chú đi thuyết pháp các nơi đó về, phải không? Mời mấy chú thuyết pháp các nơi về, ngồi một chỗ lại cái thì thấy à. Vì vậy mấy chú và đương chạy thuyết pháp tứ tung, phải không? Có khi thuyết pháp, có khi làm gì? Có khi thì đi chỗ này giáo hóa, chỗ kia giáo hóa. Còn có khi thì bị người ta mời rủ đi cũng có. Mời tiệc tùng rồi đủ thứ hết, phải không? Bây giờ phải kêu hết mấy người đó về thì mở cửa cái thấy Phật Đà bảo. Thì như vậy thì quý vị chịu khó rủ kêu về nha, ra lệnh mấy chú đi các nơi đó về hết tụ lại. Như vậy thì tới mà ngồi lại một chỗ đó là làm gì ha? Để ra lệnh cho các chú ở đâu chạy về đây, chạy về đây để cho tôi thấy được ông Phật. Vậy thôi, có gì lạ đâu. Như vậy cho nên biết rằng cái tu là một cái việc làm hết sức là đơn giản, mà đơn giản, càng đơn giản là càng khó khăn. Bởi vì quý vị thấy ai mà đi tới thiền đường vào cái giờ tọa thiền, nhìn vô trong thiền đường thấy quý thầy quý cô có làm gì không? Không có làm cái gì hết, không bắt ấn, không niệm chú, không làm gì hết trơn, cứ ngồi im ru ngó xuống vậy. Mà lúc đó là lúc đang làm gì? Đang ra lệnh. À, ở đâu đó về, về đâu đó về. Cái những người này chạy đó cứ ra lệnh kêu nó về thôi, kêu nó về, về hết. Vậy thôi, nó về hết rồi im lặng để mình thấy ông Phật chứ không có chuyện gì khác hết á. Còn nếu mà ra lệnh không về thì rầy, phải không? Rầy quá nó. Vậy đó, đó là cái chuyện làm của người tu. Nhìn vô thì thấy hết sức là đơn giản, nhưng mà cũng cực lắm. Mấy đứa sai đi rồi không chịu về, ra khỏi nhà cái nó kiếm chơi, nó mê. Đó, vì vậy mà phải kêu gọi, phải chờ đợi. Đó là cái lối tu mới nghe thì hết sức là đơn giản, mà thực là nó rất là cay đắng. Từ cái phẩm 11 và phẩm 12 là mấy cái phẩm này là cái phẩm đặc biệt để cho chúng ta nhận ra một cái gì mà không thể nói bằng lời được. Nhưng muốn chỉ Phật Pháp Thân làm sao chỉ? Thì nói à, trong tháp bảy báo có ông Phật Đa Bảo ở trong đó đó. Ông Phật Đa Bảo thì nghe nói vậy người ta hiểu. Cái tháp bảy báo rồi Phật nằm trong đó thì nghe nó dễ hiểu quá. Chứ sự thực cái bảy báo là cái thân này, đất nước gió lửa là bốn, rồi thêm kiến, rồi không, rồi thức, ba cái nữa là bảy. Thân nào cũng có đủ bảy cái đó, thì trong bảy cái đó là có ông Phật của mình. Thì bây giờ ngay trong đó mà mở cửa nhìn, chứ đừng có tìm ra ngoài, thấy không? Tìm ra ngoài không thấy Phật, ngay trong tháp bảy báo mà nhìn sẽ thấy Phật. Đó thì rõ ràng nhà thiền gọi là phản quang đó, nhìn trở lại chứ không phải chạy ra. Đó là cái lẽ thực như vậy.